thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã biết, sách Châm Ngôn gồm 9 sưu tập được biên soạn hay thu góp trong nhiều giai đoạn khác nhau của lịch sử dân Do Thái. Chúng đã được thành hình ra sao và có cấu trúc như thế nào? Đó là điều chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, người ta phải đi tới kết luận là đã không có tiêu chuẩn nào hướng dẫn soạn giả các sưu tập sách Châm Ngôn trong việc phân chia chất liệu họ có. Do đó khẳng định dễ chấp nhận nhất là các người sưu tầm đã ghi chép các châm ngôn tiếp nối nhau và không theo tiêu chuẩn nào khác nếu không phải là nội dung luân lý và hình thái thơ văn của chúng. Tuy nhiên bên cạnh sự kiện này còn có vài tiêu chuẩn xem ra quan trọng giúp xác định việc sắp xếp các châm ngôn thành từng nhóm. Tiêu chuẩn thứ nhất là sự tương đồng hay giống nhau giữa đề tài của các châm ngôn. Trong sưu tập 1, chương 1 câu 8 đến chương 9 câu 18, người ta nhận thấy đức khôn ngoan không bao giờ phát biểu trong các câu hai vế cô lập, ngoại trừ các văn bản chương 3 câu 27 tới 30 và chương 4 câu 23 tới 27. Có hai đề tài được trình bày trong phần này. Thứ nhất là nguồn gốc và bản vị của đức khôn ngoan. Thứ hai là lời khuyên xa lánh các bạn bè xấu và vợ của người khác. Việc giới thiệu bà khôn ngoan, chương 9 câu 1 đến câu 6, và bà điên dại, chương 9 câu 13 tới 18, cũng hoàn toàn tương xứng với nhau. Bà khôn ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên 7 cây cột, hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn, và sai các nữ tỳ ra đi. Bà khôn ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi, hỡi người ngây thơ hãy lại đây. Với người ngu si, bà khôn ngoan bảo, hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế. Đừng ngây thơ khờ dại nữa và các con sẽ được sống. Hãy bước đi trên con đường hiểu biết. Mụ khờ dại là một mụ đàn bà ầm ĩ, đần độn, chẳng hiểu biết chi. Mụ ngồi bên cửa nhà, trên ngai hay tại những nơi cao trong thành phố để mời mọc kẻ qua người lại, mời những ai đi đường. Hỡi người ngây thơ hãy lại đây. Với người ngu si mụ bảo, nước uống lén mới ngọt, bánh ăn vụng mới ngon. Nhưng nào ai biết được bóng âm hồn làng vàng nơi đây, và thực khách mụ mời lại phải ở trong chốn âm ti sâu thẳm. Bên trong đề tài nổi bật này, có một số chất liệu xa lạ được đưa vào như các văn bản chương 6 câu 1 đến 19, chương 9 câu 7 đến 12, chương 3 câu 27 đến 30. Trong sưu tập 2, chương 10 câu 1 đến chương 22 câu 16, chúng ta có một loạt 376 châm ngôn được đặt chung với nhau, mà không có lý do biện minh cho việc xếp đặt này. Mỗi châm ngôn chỉ có một câu hai vế diễn tả sự khôn ngoan tuyệt đỉnh. Tuy nhiên trong một vài trường hợp, cho dù các châm ngôn tự chúng luôn khác nhau, nhưng đề tài xem ra hướng dẫn các người thu thập chúng. Chẳng hạn chương 16 câu 1 đến câu 9 gồm các châm ngôn có ra vê là điểm tham chiếu, trong khi chương 16 câu 10 đến 15 tất cả đều liên quan tới nhà vua. Trong chương 20 câu 17 tới 21, đề tài chung là cuộc sống của người vẹn toàn, và trong chương 21 câu 6 tới 16, đề tài là cuộc sống của người gian ác. Văn bản chương 21 câu 17 tới 21 đối chiếu kẻ khờ dại và người khôn ngoan, trong khi văn bản chương 21 câu 26 tới 29 đối chọi kẻ gian ác với người công chính. Trong sưu tập 3, chương 22 câu 17 tới chương 24 câu 22, văn bản 22 17 tới 23 14 có chỗ riêng vì sự kiện nó giống cuốn sách Ai Cập của Amenemope. Tương quan của nó với sách Amenemope ra sao, các học giả không có lập trường đồng nhất. Nhưng nhiều học giả cho rằng cả hai đều tùy thuộc một tác phẩm có trước mà chúng ta không biết. Tác phẩm này có thể có nguồn gốc Semit, nhưng chắc hơn là có nguồn gốc Ai Cập. Trong phần cuối cùng của sưu tập này, chương 23 câu 15 đến chương 24 câu 22, ngoài giọng điệu của một người cha, người ta còn ghi nhận một khuynh hướng tập trung các đề tài. Văn bản kêu gọi người con kính sợ Thiên Chúa, xa lánh những người chơi bời phóng đãng và phụ nữ mại dâm. văn bản cũng nói lên các niềm hy vọng của cha mẹ và miêu tả một cách rõ ràng các tai hại của tật nghiện rượu. Đừng để lòng con phân bì với quân tội lỗi, nhưng hãy luôn kính sợ Cha Bê, vì chắc chắn con sẽ có một tương lai và niềm hy vọng của con sẽ không thành mây khói. Hỡi con, hãy nghe thầy và con sẽ nên khôn. Hãy hướng lòng con theo chính đạo, đừng nhập bọn với quân trẻ chén say xưa, với những kẻ chỉ mê ăn mê nhậu. Bởi vì kẻ say xưa ăn nhậu ắt sẽ phải túng kèo, kẻ mơ màng buồn ngủ sẽ khố rách áo ôm. Sưu tập 4, chương 24, câu 23-35. Tuy không có giọng điệu khuyên nhủ của một người cha, nhưng cũng tìm thống nhất các đề tài, đặc biệt khi lấy lại và khai triển đề tài kẻ lười biếng. Sưu tập 5 gồm các chương 25-29. Trong hai phần của sưu tập gồm 127 châm ngôn này, người ta cũng nhận ra vài khác biệt. Phần đầu, các chương 25-27 có khuynh hướng tập trung các châm ngôn theo các đề tài. Chương 25 câu 2 đến câu 7 miêu tả phẩm giá và sự hữu hiệu của nhà vua. Chương 26 câu 1-12 miêu tả chân dung của kẻ lười biếng. Các câu 20-22 cùng chương miêu tả chân dung của kẻ nói xấu người khác. Và các câu 23-28 cùng chương 26 vẽ ra chân dung của người nói dối. Đặc tính môi trường và cuộc sống nông nghiệp của phần này được lộ hiện trong chương 27, câu 23-28, khuyên nhủ săn sóc thú vật. Trong phần 2 của sưu tập, các chương 28-29, khuynh hướng này biến mất và tư tưởng có tính cách tôn giáo hơn. Trong các sưu tập tiếp theo, tiêu chuẩn thống nhất các châm ngôn theo đề tài phát xuất từ chính nguồn gốc của chúng thường được coi như là các biên soạn thống nhất. Ngoài sự kiện giống đề tài, người ta cũng nêu lên vấn nạn không biết các người biên soạn ra các phần khác của sách châm ngôn có theo các tiêu chuẩn khác để quy tụ các châm ngôn thành từng nhóm hay không. Trong sưu tập 6, chương 30 câu 15-33, tiêu chuẩn hình thức là các châm ngôn có số. Nhưng châm ngôn có số của chương 6 câu 16-19 lại ở ngoài bối cảnh này, vì thế có lẽ nó không nằm trong bối cảnh đúng đắn của nó. Đỉa có hai đứa con gái là cho nữa đi, cho nữa đi. Có ba điều không bao giờ thỏa mãn và bốn chuyện không bao giờ nói. Đủ rồi, đó là cõi âm ti. Lòng dạ son sẻ, đất chẳng bao giờ no nước và lửa không bao giờ nói đủ rồi. Có ba điều khiến đất chuyển rung và bốn chuyện nó không sao chịu nổi. Đầy tớ lên ngôi vua, kẻ ngu được dư thừa cơm bánh, người đàn bà dễ ghét kiếm được tấm chồng, đứa nữ tỳ hưởng sản nghiệp bà chủ. Trên mặt đất có bốn loài bé nhỏ nhưng rất mực khôn ngoan. Loài kiến là đám dân yếu ớt nhưng mới mùa hè đã biết chuẩn bị thức ăn. Loài ngân thử là đám dân nhược tiểu nhưng lại biết làm nhà nơi hốc đá. Châu chấu nào có vua đâu, thế mà vẫn di chuyển theo hàng ngũ. Thằn lằn ta bắt được bằng tay, nhưng nó sống cả nơi đền đài vua chúa. Trong chương 6 các câu 16-19 cũng là các châm ngôn có số. Có 6 điều làm Gia Vê gớm ghét, có 7 điều khiến người ghê tởm. Mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội, lòng mưu tính những chuyện xấu xa, chân mau mắn chạy đi làm điều dữ. Kẻ làm chính gian thốt ra lời dối trá, người gieo xung khắc giữa anh em. Nhiều khi khác người ta cũng dựa vào vài dấu chỉ ít chắc chắn hơn, nhưng có thể có một nền tảng trong thực tế. Đặc biệt là hai dấu chỉ sau đây. Châm ngôn bắt đầu với một mẫu tự hay với cùng một từ. Chẳng hạn trong chương 11, các câu 9, 10, 11, 12 đều có bốn vế và đều bắt đầu với mẫu tự bét và không thể dịch ra các thứ tiếng khác được. Quân vô đạo dùng miệng lưỡi làm hại tha nhân, bậc chính nhân nhờ tri thức mà được cứu thoát. Chính nhân thịnh đạt, cả thành mừng rỡ, kẻ khác tiêu vong, ai cũng reo hò. Người nay chúc phúc, cả thành được thịnh vượng, ác nhân mở miệng, cả thành phải tiêu vong. Kẻ thiếu lương tri mới khinh khi người khác, người giàu hiểu biết thì ngậm miệng làm thinh. Trong chương 15, các câu 12, 13 và 14 đều có ba vế bắt đầu với mẫu tự Lamet, trong khi các câu 16, 17 cùng chương bắt đầu với mẫu tự Tet. Trong chương 18, các câu 20, 21, 22 và trong chương 20, các câu 24, 15, 26, cũng như trong chương 22, các câu 8, 9, 10 đều bắt đầu bằng mẫu tự men. Thế rồi trong chương 22, các câu 2, 3, 4 gồm 3 vế đều bắt đầu bằng chữ ai. Cả khi một từ được dùng trong hai hay nhiều châm ngôn cũng có thể là một tiêu chuẩn mà các người thu thập đã dùng để gom góp nhiều châm ngôn lại với nhau. Chẳng hạn trong chương 10, các câu 14, 15 trong phần 2 có từ đổ nát. Hay trong các câu 30, 31, 33 cùng chương, phần đầu có từ công chính. Hoặc trong chương 14, các câu 12, 13, phần 2 bắt đầu với từ và cuối cùng. Chương 16, các câu 27, 28, 29, trong vế 1 có từ người hay kẻ. Quân vô lại đảo hố gây tai ương, đôi môi nó như lửa hồng cháy bỏng. Kẻ dối gian gây bất hòa tranh chấp, tên mách lẻo chuyên chia rẽ bạn bè. Người thô bạo phỉnh phờ bằng hữu, dẫn họ vào đường nghèo xấu xa. Trong chương 29, các câu 8, 9, 10 có từ các kẻ hay người trong vế 1.